360 độ sức khỏe.
360 độ sức khỏe.
Biên tập viên Thúy Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo Hội Thấp khớp học Việt Nam thì nước ta là một trong những quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh xương khớp cao nhất thế giới, với trên 30% người trên 35 tuổi và 60% người trên 65 tuổi mắc căn bệnh này. Các nghiên cứu trên bệnh nhân khớp cũng cho thấy là chỉ sau 5 năm phát bệnh thì số bệnh nhân khớp mất chức năng lao động cũng như đi lại bình thường lên đến 60%. Ngoài ra, bệnh còn gây các biến chứng như là mệt mỏi, tim mạch, thiếu máu, đột quỵ hay là loãng xương. Đặc biệt thời điểm hiện tại, các cơ sở y tế đã ghi nhận có tới 40-50% bệnh nhân đến khám với các triệu chứng đau nhức xương khớp sau khi đã mắc COVID-19. Vậy có biện pháp nào để có thể giảm nhẹ hoặc can thiệp điều trị hiệu quả hợp lý bệnh lý cơ xương khớp ạ? Trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh Hoa, khoa nội cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh Hoa đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Xin chào quý vị và các bạn ạ.
Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh Hoa, những con số mà chúng tôi vừa nêu đã cho thấy là tỷ lệ người dân mắc các bệnh lý về cơ xương khớp ở nước ta là đang ở mức cao nhất thế giới rồi ạ. Vậy theo bác sĩ thì đâu là những cái nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng như này ạ?
Vâng, thực ra thì đầu tiên mình cũng cần phải có cái khái niệm về bệnh lý cơ xương khớp là gì trước đã. Thì có rất nhiều cách để phân chia về bệnh lý cơ xương khớp, nhưng có thể chia ra làm hai nhóm lớn để mình dễ hình dung. Đấy là các bệnh lý cơ xương khớp tự miễn và các bệnh lý cơ xương khớp không phải là tự miễn. Tự miễn là gì? Tự miễn là trong cơ thể mình sẽ sinh ra những cái yếu tố mà nó sinh ra và nó tự chống lại cơ thể mình khi cơ thể mình không thể bảo vệ được. Thế và khi mà các bệnh lý tự miễn này xuất hiện thì nó cần có những yếu tố khởi phát. Ví dụ bệnh nhân có thể bị nhiễm virus, vi khuẩn hoặc là dùng một cái thuốc gì đó mà nó gây dị ứng vân vân và nó gây kích hoạt cái hệ thống miễn dịch của mình quá phát và nó gây ra tình trạng là các cái bệnh lý toàn hệ thống thì gọi là những nhóm bệnh tự miễn. Còn những cái nhóm bệnh không phải là yếu tố tự miễn, ví dụ như những cái bệnh lý theo tuổi như là thoái hóa về cơ xương khớp, thoái hóa về cột sống, thoái hóa về khớp gối vân vân, hay là những bệnh lý liên quan yếu tố chấn thương đấy vân vân, thì đấy là những cái nhóm mà nó không hoàn toàn do các yếu tố mà kích hoạt viêm trong cơ thể mình gây nên, thì cái đấy là cái nhóm bệnh thứ hai mà mình sẽ chia làm hai nhóm lớn như vậy. Vậy thì dựa trên cái yếu tố đấy thì mình thấy rằng là rất cần là có mấy cái vấn đề mà nó sẽ khiến cho cái tình trạng bệnh lý cơ xương khớp tăng lên. Đó là gì? Đó là nếu như mà bệnh nhân mà có một, hiện tại bây giờ là cái xã hội phát triển và cái tình trạng mà rối loạn về chuyển hóa nó tăng lên, nó cũng gây ví dụ như bệnh gút, hay là bệnh nhân có các yếu tố mà bị nhiễm các cái yếu tố về vi khuẩn virus, nó kích hoạt hệ thống và nó gây ra cái tình trạng bệnh lý của cơ xương khớp, hay là bệnh nhân khi đã bị bệnh rồi nhưng mà lại tự dùng thuốc, tự đi mua thuốc uống và nó bị và khi đó thì bệnh nhân sẽ bị là người bệnh sẽ bị là gì, là bị dị ứng phản ứng với thuốc và nó kích hoạt hệ thống miễn dịch quá phát và nó gây bệnh. Hay gặp như là một số bệnh nhân đã có yếu tố tiềm tàng rồi và khi việc bị kích hoạt như thế thì như hay gặp như là cái bệnh lupus chẳng hạn thì cũng rất là dễ gặp. Rồi thì bệnh nhân khi mới bị bệnh nhưng mà không biết và tự bảo nhau mua thuốc uống và gây ra cái tình trạng là bị lạm dụng thuốc, bị biến chứng của cái việc sử dụng thuốc đó, thuốc nam, thuốc bắc vân vân, và gây ra cái tình trạng ví dụ như hay gặp nhất là bệnh nhân sẽ bị loãng xương do việc sử dụng những cái thuốc mà không đúng chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thực tế cái thời gian khám chữa bệnh gần đây tại khoa nội cơ xương khớp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì số bệnh nhân tới khám và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp có cái điều gì khác so với cái giai đoạn trước khi có dịch bệnh COVID-19 hay không ạ?
Thực ra thì thời gian có dịch thì cũng theo cái chỉ thị chung thì bệnh nhân cũng ít hơn. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu bệnh nhân đã tăng trở lại. Cái tỷ lệ mà bệnh nhân tăng cao trở lại này nó cũng không hoàn toàn là do vì COVID, mà do là bởi vì là có những bệnh thì là đến cái thời điểm đấy, trùng với thời điểm đấy thì nó xuất hiện. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân đồng thời là nhiễm COVID thì sau đó thì có thể các cái bệnh mà bệnh nhân đã sẵn có là người ta đã bị coi như là bây giờ bị kích hoạt thêm lên. Và người ta sẽ gây ra cái tình trạng là tăng cái đợt tiến triển của bệnh lên. Thế và cái thứ ba nữa là một phần nào đó cũng vì do COVID và nó gây nên.
Vâng,
những cái tỷ lệ đấy nó cũng vừa phải chứ nó cũng không phải là cái yếu tố mà quá lo lắng.
Vâng ạ. Như vậy là có nhiều nguyên nhân khiến là người dân mắc bệnh lý cơ xương khớp thì ngày càng gia tăng, và đặc biệt là sau COVID-19 thì cái số lượng bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế cũng đang ghi nhận tăng cao, trong đó có bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ạ. Vâng ạ, qua các số điện thoại của chương trình thì có vị thính giả đã chờ để được đặt câu hỏi với tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh Hoa. Xin chào thính giả.
Vâng, chào bác sĩ ạ.
Vâng ạ. Xin mời anh giới thiệu và đặt câu hỏi với bác sĩ của chúng tôi.
Tôi tên là Hoán ạ. Hôm nay tôi 43 tuổi. Tôi bị thoái hóa, sau đó là bị hai đùi ạ. Sau đó bây giờ tôi bị viêm cân góc chân. Thì đã tiêm Protan được gần năm nay rồi. Nhưng mà cái hiện tượng đấy vẫn còn đau, và bác sĩ bị
Bác sĩ Hoa có cần hỏi lại bệnh nhân thông tin gì nữa không ạ?
Tôi xin hỏi là anh nói rằng là anh bị thoái hóa thì cái vị trí mà anh đau khớp là vị trí ở đâu ạ?
L4, L5, S1.
Vâng. Và đau ở cái gót chân thì anh đau ở cái phía đằng sau gót hay anh đau ở dưới gầm gan bàn chân?
Dưới gầm gót là cái mặt tiếp xúc với này mặt đất ấy.
Vâng. Anh có bị tê chân không ạ?
Cũng nhiều ạ.
Tức là chủ yếu anh đau tại ngang cái cột sống thắt lưng, ngang cái phần thắt lưng hông đúng không ạ?
Vâng, vâng.
Và không lan xuống đùi và cẳng chân và đau cái gan vâng. Bàn chân đúng không ạ?
Thời gian trước thì nó đau tê xuống hai bên chân.
Vâng.
Vâng.
Thế thì khi mà anh bị tê thế thì anh đã sử dụng thuốc gì rồi hay anh đã đi khám ở đâu rồi ạ?
Cũng có đi khám rồi ạ. Và cũng uống bác sĩ cho nhiều loại thuốc mà cũng hơi thuyên giảm.
Vâng. Thứ nhất là anh có hai vấn đề ở đây ạ.
Vâng.
Vấn đề thứ nhất đó là anh đau của cái vùng cột sống thắt lưng.
Vâng.
Thì nó sẽ liên quan đến cái phần gọi là thoái hóa cột sống thắt lưng, hoặc là một cái tình trạng mà thoát vị cột sống thắt lưng gây nên đối với cái độ tuổi của anh. Cái thứ hai là anh viêm ở cái phần gân của cái gan bàn chân. Cái này thì nó sẽ liên quan đến cái công việc nghề nghiệp của anh. Vì thế cho nên là để mà chẩn đoán được chính xác cái tổn thương tại cột sống thắt lưng thì bắt buộc anh phải đến bệnh viện để bác sĩ khám dựa vào cái triệu chứng biểu hiện của anh và các cái test bác sĩ làm để chẩn đoán cho anh chính xác là cái tổn thương của anh là gì. Sau đó thì mới có cái tư vấn phù hợp với cả cái chẩn đoán cũng như cái giai đoạn đấy của anh. Thế còn đối với cái gân gót chân ấy thì mình sẽ phải kết hợp là cả cái việc tiêm tại chỗ lẫn cái việc mà các cái biện pháp về vật lý trị liệu tại chỗ nữa. Và các cái phương pháp, các cái dụng cụ đi ở chân của mình nữa kết hợp lại để mình điều trị thì nó mới ổn được. Bởi vì là tiêm thì nó cũng chỉ là một khía cạnh trong điều trị thôi. Thế còn để nó được mang tính bền vững thì mình cần phải có kết hợp các cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng nữa thì nó mới đạt được cái hiệu quả cho anh.
Vâng ạ. Vậy mong quý thính giả có thể sắp xếp thời gian để mà đến các cơ sở y tế chuyên khoa về cơ xương khớp để khám và điều trị kịp thời ạ. Xin cảm ơn thính giả đã gọi đến chương trình ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Vâng ạ. Thưa tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh Hoa, có thính giả Nguyễn Hoa Hà ở Mỹ Đình, Hà Nội thì có gửi câu hỏi đến như sau ạ. Mẹ tôi có chỉ định phải thay khớp gối, song gia đình tôi rất lo lắng liệu mẹ tôi có thể đi lại được sau khi thay khớp gối không, vì mẹ tôi bị đau khớp gối đã lâu năm và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Và thưa bác sĩ thì hiện tại có phương pháp gì mới có thể cải thiện được tình trạng bệnh của mẹ tôi không? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đầu tiên thì tôi phải nói rằng là tuổi già cái việc thoái hóa khớp gối là rất là bình thường, cũng giống như là mình có tuổi thì mình sẽ già hơn đi. Tuy nhiên thì cái việc chỉ định điều trị sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tình trạng là chụp phim X quang của tại khớp gối. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chụp phim X quang tiêu chuẩn tại khớp gối chứ không phải là siêu âm. Luôn luôn có rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi và đòi siêu âm khớp gối, nhưng cái việc siêu âm ấy nó không phải là cái quyết định để chẩn đoán cũng như là cái hướng xử trí điều trị tiếp theo. Ở trong trường hợp của mẹ bạn, nếu như đã khám bác sĩ về chuyên ngành về cơ xương khớp, được chỉ định để thay khớp gối, có nghĩa là cái giai đoạn của thoái hóa khớp gối đã ở giai đoạn muộn rồi. Vì thế cho nên cái việc chỉ định là được đặt ra, nó sẽ liên quan đến cái việc mà biến đổi về cấu trúc của khớp, Có nghĩa là cái khớp ấy nó sẽ đã hẹp rồi và nó không có khả năng mà hồi phục hoặc là không có khả năng giảm đau bằng các cái phương pháp điều trị nội khoa hay là phục hồi chức năng hay vật lý trị liệu hay là tiêm tại khớp gối nữa, nên cần phải thay khớp gối. Vậy thì câu hỏi của bạn là vậy thay khớp gối có đi được không? Có thể nói rằng là với bây giờ cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kỹ năng cũng như là kỹ thuật cũng như là trình độ của các bác sĩ tại Việt Nam thì cái việc thay khớp gối ở Việt Nam hoàn toàn rất là tuyệt vời. Cái tỷ lệ thất bại hầu như là rất thấp. Bệnh nhân sau khi thay khớp gối để đi lại được, đấy là mục tiêu của bác sĩ. Và tất nhiên là bệnh nhân thì sẽ phải được đến bác sĩ để được khám, để được tư vấn và hiểu là mình sau khi phẫu thuật thì mình cần phải làm cái gì tiếp theo. Có người hướng dẫn tập vận động sau phẫu thuật nữa. Thế nhưng mà thay khớp gối để bệnh nhân đi lại được, cho nên cái việc bệnh nhân có đi lại được hay không thì đương nhiên là phải đi lại được thì bác sĩ mới tư vấn. Cái nữa là nếu như mà chưa thay được khớp gối thì có cách nào để giảm đau hay không? Có, bây giờ với cái những cái phương pháp, với những cái phương pháp mới hiện nay thì người ta có thể dùng một vài cái phương pháp, nhưng cái các cái phương pháp đấy chỉ mang tính là hỗ trợ điều trị triệu chứng mà thôi, chứ không giải quyết được cái câu chuyện rằng là lâu dài bền vững thì là phải thay. Thế còn người ta có thể là giảm đau bằng thuốc nhưng cũng không thể kéo dài được thì người ta có thể dùng là phương pháp là dùng cái sóng cao tần để làm cái tiêu hủy cái thần kinh tại cái khớp gối để làm giảm đau cho bệnh nhân trong cái thời gian mà bệnh nhân còn hiểu biết hơn về cái việc là thay khớp gối thì vẫn có. Và tại bệnh viện chúng tôi bây giờ thì những cái phương pháp đó chúng tôi hoàn toàn làm được tất cả tại bệnh viện 108, và chỉ có bệnh viện 108 mới làm được cái đó.
Vâng ạ, xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình. Và tiếp tục là qua số điện thoại thì có thính giả đã chờ để được đặt câu hỏi với tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh Hoa. Alo, xin chào thính giả.
Alo.
Vâng ạ, xin mời ông đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi ạ.
Tôi xin hỏi bác sĩ nhé.
Vâng ạ.
Tay tôi nó bị đau ở chỗ khuỷu tay, cách khuỷu tay khoảng 2 cm, mà kiểu như là nó tắc mạch máu, không biết là tắc mạch máu là tắc dây thần kinh, rất là đau, cho nên muốn hỏi bác sĩ xem là điều trị như thế nào. Vì mắc bệnh thì cho nên xuống bệnh viện nó xa, không xuống được, cho nên muốn hỏi bác sĩ là bác sĩ tư vấn xem là điều trị lúc nào cũng phải lấy cao để xoa bóp tay.
Vâng ạ. Xin cảm ơn ông. Ông cảm ơn cho cháu hỏi là ông năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
Năm nay 78 ạ.
78 tuổi. Ông đau tay như thế thì lúc nào thì đau ạ? Lúc mà giơ tay lên thì đau, giơ cả cánh tay lên thì đau hay chỉ giơ cái cẳng tay lên thì đau thôi ạ?
Không, lúc nào cứ đau, cứ có lúc là cứ phải lấy cao xoa bóp.
Vâng. Với cái việc mô tả như của ông ấy thì thứ nhất là ở cái khuỷu đấy của ông là đã bị thoái hóa là một. Cái thứ hai là cái đau đấy là nhiều khả năng là do cái viêm cái gân, là cái đầu của cơ của cái vùng cánh tay và cẳng tay đấy bám vào cái vùng khuỷu và nó gây nên cái tình trạng đau đó. Thế thì cái việc điều trị bằng cái dán cao nó không có hiệu quả đâu ạ. Ông bắt buộc phải đến bệnh viện, bác sĩ khám cho ông, kiểm tra cho ông, sau đó dùng thuốc hoặc là có chỉ định tiêm hay không thì phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp để giải quyết ạ.
Vâng.
Cảm ơn ông ạ.
Vâng, thính giả cũng không nên để đau tái lại và sử dụng thuốc giảm đau quá nhiều, đúng không ạ?
Dạ, vâng ạ.
Xin cảm ơn thính giả. Và tiếp tục lại có cuộc điện thoại chờ để được đặt câu hỏi với bác sĩ của chúng tôi. Alo, xin chào thính giả.
Dạ vâng ạ. Xin báo cáo bác sĩ, nhà tôi là năm nay 77 tuổi rồi.
Vâng.
Nhưng mà cháu nhà tôi thì lại mắc cái bệnh xương khớp thoái hóa từ vài chục năm nay á. Vừa rồi thì lại sinh ra cái tiểu đường nữa. Vâng. Thế thì qua thời gian Covid, các cháu nó chăm nom thì nó lại lây cái Covid sang. Vợ tôi đã cách ly hết cái thời gian đấy rồi. Thì nói chung sau 3 ngày thì bây giờ bà ấy tự nhiên lại mắt nhắm lại rồi mồm mở ra. Rồi cứ thở không thôi. Thế thì bây giờ khả năng thì cũng người yếu lắm, không tiêm phòng được. Thế có con cái nó mua thuốc bệnh viện về rồi nó cho uống trước và sau với Covid này, coi như đã ổn rồi. Thế bây giờ cách 3 ngày thì bà bị đau như thế. Thế bây giờ cái phương pháp nào để chữa cho nhà tôi được?
Vâng ạ, xin cảm ơn bác ạ. Bác xin nói rõ là bây giờ bác gái là đang bị đau ở vị trí nào không ạ?
hai cái khớp gối chân nữa à?
Vâng, hai khớp gối.
Này, nhà tôi bị ngã cái rồi hai cái mông ở bên dưới ngã hai lần rồi, cái lần sau đây để nằm liệt giường không đi được nữa rồi ạ. À.
Vâng.
Khớp háng với lại mông rồi.
Vâng, vâng. Cháu xin phép được trả lời ạ. Thứ nhất là của bà thì có bệnh đái tháo đường. Đây là một bệnh mà mình bắt buộc vẫn phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và không được dừng khi bác sĩ chưa cho dừng. Cái thứ hai là việc cái mình bị COVID khỏi rồi thì nó không phải là do yếu tố COVID mà nó làm cho cái tình trạng khớp gối của mình nó như vậy. Thì theo như mô tả của ông thì thứ nhất là có thể bà đã bị ngã và cái có thể gây ra cái tình trạng là gãy cổ xương đùi hai bên. Và cái tình trạng này thì nó sẽ có hai yếu tố kết hợp. Đấy là do yếu tố nữa, đấy là yếu tố liên quan đến tuổi. Thì cái xương của mình nó kém và cái tình trạng loãng xương nên bị gãy xương. Cái khớp gối thì là do thoái hóa. Vậy thì để mà chẩn đoán được chính xác và có cái biện pháp điều trị phù hợp thì cần phải đến bệnh viện để bác sĩ đánh giá toàn thể cho bà. Bởi vì bà cũng có rất là nhiều bệnh kết hợp đấy ạ. Thì cần phải đưa đến bệnh viện cơ ạ, để phụ thuộc vào các cái phương pháp mà bác sĩ kiểm tra cho bà thì lúc đó mới có thể đưa ra cái phương pháp điều trị tốt tối ưu cho bà được ạ. Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
Xin báo cáo với bác sĩ rồi nói thêm một tí nữa.
Vâng ạ, xin mời bác nói ngắn gọn thôi ạ.
Con dâu nhà tôi làm ở trên bệnh viện tỉnh đa khoa thì hỏi bác sĩ thì bác sĩ bây giờ bà già mà yếu lắm rồi thì đưa nhà để chăm nom thôi, đừng đưa bà ra đây nữa. Thế thì như thế thì không ra viện được ạ.
À, tức là bà trước đây đã bị ngã và nằm liệt giường rồi ạ.
Vâng, vâng.
Vấn đề ở chỗ là bây giờ ấy, khi mà bệnh nhân đã có quá nhiều yếu tố như thế thì vẫn cần, nếu như mà cần phải điều trị thì vẫn cần phải xác định rằng là mình đang ở cái vị trí nào, ở chỗ nào, thì ở giai đoạn nào của bệnh thì bác sĩ mới đưa ra cái tư vấn được. Có thể là mình chỉ đưa đến bệnh viện để bác sĩ làm cái các cái phương pháp kiểm tra để chẩn đoán trước đã. Sau đấy thì người ta mới đưa ra được cái phương pháp điều trị phù hợp cho bà được. Chứ bây giờ mình không thể tù mù rằng là mình uống một cái viên thuốc mà mình không biết là bệnh nhân như thế nào. Cũng bác lại không phải là chuyên môn. Không có chuyên môn thì bây giờ mình không thể dùng suốt đời là dùng giảm đau, chống viêm, không có cái chuyện đó. Bởi vì trên một cái người già xong lại bị có các bệnh kết hợp như thế mà mình dùng thuốc mà không chính xác ấy thì sẽ gây ra biến chứng như suy thận, suy gan cho bệnh nhân. Và như thế còn tồi tệ hơn là cái câu chuyện rằng là mình đến bệnh viện và bác sĩ biết là như thế nào để bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân và hướng dẫn cho bệnh nhân chứ ạ.
Vâng ạ. Mong ông và gia đình sớm thu xếp để đưa bà đến cơ sở y tế khám và điều trị. Biết rằng là cái việc đi lại hiện nay rất là, đối với bà ấy thì rất khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn có cách khi mà chúng ta gọi những cái xe cấp cứu và có cái đội hỗ trợ, đúng không ạ? Vâng ạ. Xin cảm ơn quý thính giả. Vâng, thưa bác sĩ Vũ Thị Thanh Hoa, có một số câu hỏi của các bạn có gửi đến là công việc văn phòng thì kéo dài đến 12 tiếng. Vì vậy mà các bạn đều cảm thấy đau mỏi lưng, ê ẩm cổ vai. Vậy thì có cái cách nào mà để mà giữ được cái hệ xương khớp bền vững khi mà làm việc văn phòng quá lâu như vậy không ạ?
Vâng. Thực ra thì cơ thể mình thì rất là thông minh và thông thường thì luôn luôn có một cái sự thích ứng cho cái người, cho mỗi người. Nhưng mà nếu như mà mình cứ làm liên tục 12 tiếng thì đấy là một cái quá sức cho cơ thể. Thế vậy thì sao? Vậy thì người ta tổ chức y tế thế giới người ta khuyến cáo không bao giờ là ngồi quá lâu như thế. Thông thường mình ngồi độ khoảng một tiếng là mình đã phải có những cái vận động một chút để làm gì, để cái mạch, các cái mạch máu ở trong cơ được tuần hoàn, để các cái cơ được thư giãn đi, không bị ở co cứng ở một vị trí. Và mình nên có những cái bài tập, đối với cổ có bài tập của cổ, đối với lưng có bài tập của lưng, và các cái khớp ở bàn ngón tay, bàn ngón chân cũng vậy. Thậm chí là mình phải đứng lên mình đi lại, nếu không không chỉ có đau do cơ xương khớp mà có liên quan mạch máu, ví dụ như là suy tĩnh mạch vân vân, do mình ngồi quá lâu cũng có, hoặc là trĩ đấy, không chỉ đơn thuần là bệnh cơ xương khớp.
Vâng ạ, tức là thỉnh thoảng phải đứng dậy vận động,
đứng dậy vận động,
tập thể dục. Vâng ạ. Và còn ít phút của chương trình thì chúng tôi muốn dành câu hỏi cho một vị thính giả đang chờ để được trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh Hoa. Alo, xin chào thính giả.
Alo ạ.
Vâng, xin mời anh đặt câu hỏi với bác sĩ của chúng tôi.
Dạ vâng, em mới 40 tuổi đấy, nhưng mà em đi chụp phim ở tuyến huyện thì chuẩn đoán là bị gai đôi bẩm sinh ấy. Thì thường em cứ hay uống thuốc lam ấy, không uống thuốc tây, mà cái hiện tượng một bên chân nó chỉ bị một bên chân thôi, là thỉnh thoảng mà mình không uống thuốc để lâu một thời gian thì nó cứ bị tê xuống đùi, đau ở thắt lưng, xong rồi tê xuống đùi rồi đến lòng bàn chân ấy, mà mình uống thuốc lam, sắc thuốc ấy, uống một thời gian để đỡ. Thì không biết cái gai đôi bẩm sinh này thì có cái biện pháp nào để khắc phục được không?
Thứ nhất là bạn cho mình hỏi là bạn bị đau đau tê đùi như thế từ bao lâu rồi ạ?
Tầm một độ khoảng độ được gần 2 năm nay rồi ạ.
2 năm thôi đúng không?
Vâng.
Nếu như người ta chẩn đoán là gai đôi bẩm sinh có nghĩa là từ bé mình đã bị như thế rồi. Cơ thể mình đã là có cái điều đó từ nhỏ. Nếu như do cái gai đôi đấy nó gây nên thì nó phải bị từ nhỏ, nó đã đau rồi. Có nghĩa là gì? Cái việc đấy là trời sinh ra thế. Cơ thể mình không phải là vì cái gai đôi đấy mà nó mới bị đau. Bây giờ mình đau cái đấy mình phải đến bệnh viện để mình xem là đau cái đấy có phải thực sự do gai đôi không? Hay là do một yếu tố khác? Do tại cái lưng hay do tại cái đùi? Một vấn đề nữa là khi bạn uống thuốc nam, bạn không hề biết rằng là cái thuốc nam đấy mục tiêu này là làm gì. Nếu như bạn uống thuốc nam đấy bạn chỉ là để giảm đau thì bạn cũng phải biết rằng là có cái hoạt chất gì trong cái thuốc nam đấy và cái liều lượng của hoạt chất đấy là như thế nào. Thì chưa ai trả lời cho bạn được cái câu đấy, ngay kể cả cái người cắt thuốc nam cho bạn. Và bạn cũng đang không biết là mình đang bị bệnh gì. Cho nên là đối với những người trẻ mà đau ở vùng cuộc sống thắt lưng thì các bác sĩ cơ xương khớp chúng tôi cần phải làm thêm các cái xét nghiệm liên quan sàng lọc đến những cái nhóm bệnh lý về viêm khớp tự miễn. Do đó thì bạn nên đến bệnh viện và đến các cái chuyên ngành về cơ xương khớp để được khám, để chẩn đoán đúng trước khi bạn dùng thuốc. Mình cần phải có tên bệnh trước khi mình điều trị bệnh. Vâng ạ.
Vâng, xin cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn thính giả đã gọi đến chương trình và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh Hoa, khoa nội cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với những tư vấn rất là hữu ích dành cho thính giả. Và cảm ơn thính giả cũng đã gửi câu hỏi quan tâm đến chương trình của chúng tôi. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị và các bạn dành ít phút cho mục Bạn Cần Biết.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần cuối chương trình chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về sự nguy hiểm của bệnh lý viêm đường tiết niệu.
Chắc hẳn nghe đến tên căn bệnh này, không ít người cho rằng bệnh viêm đường tiết niệu dễ mắc, dễ khỏi nên không cần lo lắng nhiều. Nhưng thực chất chúng ta cần hiểu về bệnh này ra sao.
Theo y khoa thì viêm đường tiết niệu là thuật ngữ chỉ bệnh lý viêm nhiễm xảy ra trên đường tiết niệu do vi khuẩn. Người bệnh nếu rơi vào tình trạng viêm nhiễm nặng có thể thường xuyên bị đau lưng, ớn lạnh, sốt, buồn nôn và nôn, nước tiểu có màu khác, tiểu khó, tiểu rắt, bụng ậm ạch, khó chịu.
Những triệu chứng bệnh đã khiến không ít bệnh nhân gặp phải nhiều khó khăn, cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, đa số bệnh nhân không hiểu hết về những mối nguy hiểm của căn bệnh này nên thường không xem trọng việc điều trị, làm cho bệnh xảy ra biến chứng nguy hiểm.
360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Colette, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.